lửa hương dừa ngung chiên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô Phạm Dòng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật. Nam mô Phạm Dòng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật. Nam mô Phạm Dòng Giáo Chủ Lô Giá Na Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyện tri tùng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe, quy nạp quy mạng Lô Xá Na, mười phương kim cương Phật, đảnh lễ Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Nay tụng ba tụ giới, Bồ Tát đều cùng nghe. Giới như đèn sáng lớn, soi sáng đêm tâm tối. Giới như gương báo sáng, chiếu rõ tất cả pháp. Giới như châu mani, rưới của giúp kẻ nghèo, thoát khổ mau thành Phật. Chỉ giới này hơn cả, vì thế nên Bồ Tát phải tinh tấn giữ gìn. Chư đại chúng, nay phần mùa hạ có trăng, một tháng Bồ Tát tụng giới một lần. Chư đại chúng, hãy nên cẩn trọng, ngày tháng trôi qua mau như nước dốc, mạng sống cũng theo đó giảm dần, già chết gần kề nhằm thời mạt pháp. Nhân lúc còn mạnh khỏe, hãy nên chuyên cần nhẫn nhục, tinh tấn tu các pháp lành. Chư Phật vì muốn đắc đạo giác ngộ mà nhất tâm cần cầu tinh tiến, siêng tu trì giới nên chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị noi gương theo đó, chớ nên chần chờ, ngũ dục thế gian hăm hở cuốn trôi, không khéo bỏ mất cơ hội thiện duyên Bồ Đề. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước nào có vui chi. Chư đại chúng, hãy chắp tay lắng nghe. Nay Thầy sắp tụng lời tựa về Pháp Đại Thừa của chư Phật. Đại chúng lặng lặng lắng nghe. Trong đây vị nào biết mình có tội phải sám hối, sám hối thì được an vui, nếu không sám hối thì tội lỗi càng thêm nặng. Người không có lỗi thì yên lặng, vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh. Chư đại chúng lắng nghe. Sau khi Đức Phật diệt độ trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So chính là giới pháp này. Người trì giới này như đi trong đêm tối gặp đèn sáng, như nghèo được châu báu, như bệnh được lành, như người tù được thả, như kẻ đi xa được về nhà. Các vị nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác Đức Phật còn ở trên đời. Nếu không có lòng sợ tội thì tấm lành khó nảy sanh. Cho nên trong kinh có lời dạy, chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không tội. Giọt nước dầu nhỏ lần lần đầy cả chung lớn, lúc tạo tội chừng trong giây phút mà phải cả nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người thì muôn đời khó được lại thân. Sắc trẻ chuyển biến không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Đại chúng, mỗi người nên nhất tâm cần cầu tinh tấn, chớ biếng nhác trễ lời, trễ lười, phóng túng ngủ nghỉ. Ban đêm phải nhất tâm niệm Phật tham thiền, chớ để thời gian nhàn không luống qua vô ích, mà sau này phải ăn năn không kịp. Chư đại chúng, mỗi người nên nhiếp tâm cung kính y theo giới pháp này mà tu hành, nên chuyên cần học tập. Chư đại chúng, nay là ngày thứ 15 có trăng, làm phép bố thí tụng Bồ Tát giới. Đại chúng nên nhất tâm nghe cho kỹ. Ai có tội thời phát lồ, người không tội thời im lặng. Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát. Thầy đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi, nay xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Xin hỏi trong đại chúng đây có được thanh tịnh không? Thưa đại chúng, trong đây thanh tịnh vì yên lặng, việc này xin nhận biết. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thuở ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ đề, ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. Ngài dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo, hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm giới. Liền đó, từ nơi kim khẩu của Đức Phật phóng ra vô lượng lượng tia sáng, bấy giờ có đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc dương đồng chắp tay, chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa của chư Phật. Đức Phật nói với các Bồ Tát rằng, nay ta cứ mỗi một tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, dẫn đến Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa, cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có nguyên do, chứ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, chẳng phải sắc pháp, chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hộ, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. Chúng Phật tử lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dâm, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương, hai loài súc sinh, nhận đến kẻ biến hóa. Hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thì đều thọ được giới, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Sáu giới trọng của Bồ Tát tại gia. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, tại gia Bồ Tát có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Nếu người đã phát tâm thọ Bồ Tát giới mà không trì tụng những giới này, thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Tất cả tại gia Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế. Vậy tất cả tại gia Bồ Tát phải hết lòng cung kính, tôn trọng phụng thiệt trì. Đức Phật dạy sáu giới trọng của Bồ Tát tại gia là: một, giới sát sanh. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhất như trùng kiến cũng không được tự mình giết, bảo người giết, khen tặng sự giết, tùy hỷ duyên nhân giết, duyên giết cách thức giết. Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết, là Phật tử Bồ Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sinh. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát, nõn vị còn không đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn, tu đà quần, tứ đà hàm, vân vân. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát. Phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Hai, giới trộm cắp. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, tuyệt đối không được trộm cắp, cũng không được bảo người trộm cắp. Phương tiện trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, tất cả tài vật có chủ hoặc của quỷ thần, hoặc của kẻ giặc cướp, rồi vật nhỏ đến một xu cũng không được dối lấy, lén lấy, là Phật tử phải luôn luôn có lòng từ bi bố thí, hiếu thuận giúp người an vui. Nếu phá giới này thì người ấy liền mất giới Bồ Tát, nỗi vị còn không đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát. Phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Ba, giới vọng ngữ. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được tự mình nói dối, bảo người nói dối. Thấy người nói dối mà vui mừng theo, cho đến hoặc nhân nói dối, duyên nói dối, cách thức nói dối, là Phật tử Bồ Tát nên nghĩ rằng ta đã được quán bất tịnh, có thể đạt đến quả vị A Na Hàm, nên phải luôn luôn chánh ngữ, chánh kiến và cũng làm cho chúng sinh chánh ngữ, chánh kiến. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, nỗi vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. 4. Giới tà dâm. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được tà dâm, cho đến giới súc sinh, quỷ thần, tiên thiên, là Phật tử phải có lòng hiếu thuận, giữ thân tâm chân chánh, đem pháp thanh tịnh khuyên dạy người. Nếu phá giới này, người ấy liền mất hết các giới, nõn pháp còn không đạt được, huống nữa là quả tu đà quần, tư đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Thứ năm, giới nói lỗi của tứ chúng. Phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được nói tội lỗi của tứ chúng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Cũng không nên khen mình, chê người, là Phật tử Bồ Tát, lẽ ra phải thay thế, chịu những sự khinh chê khổ nhục cho tất cả mọi chúng sinh, nhận xấu, nhường tốt. Nếu người phá giới này thì liền mất hết các giới, sẽ không đạt được nõn pháp, huống nữa là quả vị tu đà quần, tư đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. Số 6. Giới bán rượu. Phàm người Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, cũng không được bán rượu. Tất cả rượu đều không được bán. Tự mình hoặc bảo người, hoặc làm nhân viên phương tiện, hoặc tùy hỷ cho người bán đều phạm tội. Là Phật tử lẽ ra làm cho chúng sinh được giống trí huệ, trái lại đem rượu là giống si mê điên đạo cho người uống, nên liền phạm tội. Các giới khác cũng theo đó mà mất. Người phạm tội như thế sẽ không phải đạt được nõn pháp, huống nữa là quả tu đà quần, tư đà hàm. Người như thế gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa. 28 giới khinh. Tiếp theo đây là 28 giới khinh. Đức Phật bảo các tại gia Bồ Tát rằng: Này các Phật tử, trên đây là 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia. Ta đã lược nói, các vị cần phải ngày đêm hết lòng gìn giữ, tôn trọng, phụng trì giới đệ trái phạm. Như thế thì sẽ được pháp vị lành hiện đời này và đời sau. Này các tại gia Bồ Tát, tiếp theo đây ta sẽ nói 28 giới khinh. Các vị hãy thành tâm thanh tịnh, lắng lòng nghe cho kỹ mà phụng trì. Một là giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh thì được tất cả quỷ thần hộ trì, chư Phật quan hỷ sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Khi đã thọ giới rồi nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cha mẹ, cúng dường sư trưởng, dù phải hy sinh thân mạng, cho hết tài sản cũng không lẫn tiếc. Nếu ích kỷ, kiêu mạn, sân hận lẫn tiếc mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 2. Giới không uống rượu. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh thì được tất cả quỷ thần ái hộ, chư Phật quan hỷ sẽ đạt thành quả vị Bồ Tát. Khi đã thọ Bồ Tát giới rồi mà còn lại đam mê uống rượu hoặc đưa rượu cho người uống thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, sẽ bị đọa lạc. Rượu là nguyên nhân gây ra tội lỗi, làm mất giống trí huệ. Nếu phạm giới này mà không khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Số 3, giới không chăm sóc bệnh nhân. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại vì lòng ích kỷ, hờn giận, hận thù, nhòm ngớm, không khởi tâm từ bi chăm sóc bệnh nhân, dẫn đến cha mẹ, sư trưởng, cũng không kính thương chăm sóc, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Chăm sóc bệnh nhân là phước điền thứ nhất trong 8 món phước điền. Nếu đã phạm mà không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 4. Giới tỳ nghi bố thí. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thấy người nghèo khổ, sa cơ thất thế, đến sinh mà không chịu tùy nghi bố thí cho ít nhiều, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Lại cũng không biết khởi tâm quỳ sám hối thì phạm tội ô uế giới thể sẽ bị đọa. 5. Giới không kính chào bậc tôn túc thiện trí thức. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải có lòng khiêm tốn hiếu thuận. Nếu thấy các bậc trưởng lão, tỳ kheo, tỳ kheo ni, đại đức, u bà tắc, u bà di, bạn đồng học, đồng hành, cho đến các bậc tôn túc thiện trí thức mà không khởi tâm cung kính, đứng dậy chào hỏi lễ lại tiếp rước, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Số 6. Giới thấy người phá giới chẳng nên khinh mạng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phải chuyên cần nuôi dưỡng tâm khiêm kính. Đằng này thấy tứ chúng phạm giới lại sanh tâm khiêu mạng, tự nói ta hơn họ, có ý tự cao. Như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm quỳ sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 7. Giới không giữ ngày trai cúng dường tam bảo. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà trong mỗi tháng không tu bát quan trai, không giữ được 10 ngày chay, không cúng dường tam bảo, lại cũng không biết sanh lòng hổ thẹn, cần cầu tinh tấn, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Lại không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. 8. Giới không đi nghe pháp. Là Phật tử khi phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, phàm nơi nào trong khoảng 40 dặm có bậc chân tăng thạc học thuyết pháp giảng kinh mà không thiết tha tinh tấn đến cầu nghe học hỏi, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý. Không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Chính giới thọ nhận vật dụng của tăng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì tam bảo, chớ nên xen tăng tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng hoặc của thường trụ như ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền, các vật dụng. Nếu có tâm tham lam thọ nhận thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. 10. Giới uống nước có trùng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sinh, trái lại nghe nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống, như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 11. Giới không đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình trong chỗ hiểm nạn, biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. Giới một mình ngủ đêm tại chùa tăng hoặc ni. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nên tinh tấn giữ gìn thân tâm thanh tịnh, tránh sự nghi ngờ, không được một mình ngủ đêm tại chùa viện chỉ có một tăng hoặc một ni. Nếu phạm tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 13. Giới gì của đánh người. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, đáng lẽ ra phải trưởng dưỡng lòng hỷ xả, trái lại vì tiền của mà đánh mắng tối tớ bà con người ngoài, như thế tại gia Bồ Tát này thiếu tâm từ bi hỷ xả, phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 14. Giới cúng cho tứ chúng đồ thừa dở. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải có lòng kính trọng giúp hộ tất cả mọi người, huống nữa là tứ chúng. Đằng này lại đem thức ăn thừa cúng cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà như, còn riêng mình thì dùng đồ ngon tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. 15. Giới nuôi mèo chồng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, thì phải một lòng hộ mạng tất cả chúng sinh, không nên nuôi mèo chồn. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 16. Giới nuôi súc vật. Là Phật tử khi đã thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lại còn nuôi voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, tất cả loài gia súc mà không làm phép tịnh thí, để lại cho những người chưa thọ giới, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị địch đọa. 17. Giới không chứa chấp pháp cụ cúng dường. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, mà không lưu tâm sắm sẵn y bát tích trượng để cúng dường các bậc xuất gia, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 18. Giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống cần phải canh tác mà không chịu tìm chỗ nước sạch, đất ruộng tốt, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 19. Giới buôn bán chân chánh. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, vì sự sống mà phải làm nghề buôn bán, lẽ ra cân đông phải đầy đủ, khi đã nói giá không nên rút lời, trái lại trước bằng lòng bán, sau lại cân thiếu nói là đủ, đồ xấu nói là đồ tốt, bỏ người nghèo bán cho người giàu, cân lường lời nói trước sau bất nhất, không chân chánh, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm quỳ sám hối thì tổn phước ô uế giới thể sẽ bị đọa. 20. Giới hành dâm phi thời xứ. Là Phật tử đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải biết ái dục là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, quán thân bất tịnh, thiết dục cần tu, không nên hành dâm trong chốn già lam tự viện và trong những ngày chai lạc, nếu không cẩn trọng để phạm thì tại gia Bồ Tát này mắc tội vô ý, lại không biết khởi tâm quỳ sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 21. Giới buôn bán trốn thuế. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu vì kế sanh nhai mà phải hành nghề thương mại mậu dịch buôn bán thì phải thông sòng phẳng thuế má cho nhà nước, không được lường lọc trốn thuế. Nếu không như vậy, thầy gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối, thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 22. Giới phạm luật nước là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải thể hiện hành vi tâm niệm, đời sống mô phạm lợi ích cho đời, không phạm luật pháp quốc gia. Nếu tác hại làng nữa, là tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối cầu tiến thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 23. Giới không ăn trước cúng tam bảo là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh phải nuôi dưỡng lòng tôn kính tam bảo đối với thực phẩm như gạo, trái cây, dưa, rau, đậu, tương, vân vân, không được dùng trước khi cúng tam bảo. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 24. Giới thuyết pháp nên thỉnh ý chư tăng là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra gặp sư tăng thuyết pháp phải tinh tấn đến nghe học hỏi. Trái lại, khinh tâm chê dở, tự khen mình thuyết pháp hay, rồi đương nhiên nhận lại lấy trách nhiệm thuyết pháp mà không cần thỉnh ý sư tăng. Như vậy, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 25. Không được đi trước năm chúng là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, luôn luôn khởi lòng tôn kính bậc xuất gia, nên đi lấn lướt trước tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức so mana. Nếu không như vậy, tại gia Bồ Tát này tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 26. Giới cúng dường tăng không phân biệt là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, đối chư tăng nên thành tâm bình đẳng tôn kính, không nên lựa thức ăn ngon phẩm vật tốt dành phần về thầy mình. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, nếu không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 27. Giới không nuôi tầm là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, nên nuôi dưỡng lòng từ bi hộ mạng chúng sinh, không nên vì lợi dưỡng mà nuôi tầm, cũng không nhờ cậy khuyến khích người nuôi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể sẽ bị đọa. 28. Giới đi đường gặp bệnh nhân chăm sóc gửi gắm là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới tu Bồ Tát hạnh, lúc nào cũng nuôi dưỡng lòng từ bi bình đẳng. Khi đi đường gặp người bệnh hoạn, nên khởi tâm thương xót, lân mẫn tìm phương săn sóc giúp đỡ, hoặc tìm cách gửi gắm lại cho người địa phương, chớ nên làm ngơ bỏ đi. Nếu không như thế, tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thể sẽ bị đọa. Đức Phật dạy đó là 28 giới khinh mà mỗi tại gia Bồ Tát cần phải cầu học hết lòng tôn trọng phụng trì. Các Bồ Tát hãy lắng lòng nghe cho kỹ. 6 giới trọng và 28 giới khinh này là chuỗi ánh lạc, là hương trang nghiêm vô cùng vi diệu, thơm khắp mười phương, có khả năng ngăn trừ các điều ác, sanh trưởng các pháp lành. Giới Bồ Tát này là nước cam lộ, có năng lực làm tắt lửa phiền não, gọi sạch tam ác nghiệp, đưa người trở nên bậc thánh thiện, tiến đến đạo quả niết bàn. Các Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều do trì giới pháp này mà được thành tựu đạo quả. Nay các Bồ Tát tại gia chí tâm phụng trì giới pháp này, chắc chắn sẽ được phước đức vi diệu, đạt thành quả vị giải thoát. Chư Bồ Tát, Bồ Tát có hai hạng, ấy là xuất gia và tại gia Bồ Tát. Xuất gia Bồ Tát thọ trì giới pháp chẳng khó, tại gia Bồ Tát phụng hành giới pháp khó hơn, vì người tại gia còn nhiều nhân duyên trói buộc. Nếu phát tâm giữ trọn thì hiện đời là đấng trượng phu trong cõi nhân gian, đời sau là bạn hiền của Bồ Tát vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thầy đã tụng qua 28 giới, bây giờ thì đến cái phần hồi hướng. Thịnh giới công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện, tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng, cứu phẩm liên hoa di phu mẫu, hóa khai chiến Phật ngộ vô sanh, bất thôi Bồ Tát di bằng lời, nguyện di thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữa chúng sanh, giải công thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.